Thưa tất cả các anh chị, chúng ta tiếp tục suy tư về bí tích thánh thể. Và trong bài học này thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau một điểm căn bản, một cái xác tín của hội thánh. Bí tích thánh thể chính là trung tâm của đời sống Kitô giáo. Khi chúng ta nói về trung tâm, tức là một cái điểm quy tụ, một điểm hội tụ, trung tâm tức là một cái điểm căn cốt của đời sống. Nếu chúng ta nhìn trong các cái sinh hoạt của hội thánh thì chúng ta sẽ thấy rằng thánh lễ là một điểm quy tụ đặc biệt nhất. Người ta có thể quy tụ để cử hành thánh lễ, dĩ nhiên vì ý tưởng thần học chúng ta đã nói với nhau bài học trước, thánh lễ như là hy tế, tạ ơn, thánh lễ như là việc tưởng niệm, thánh lễ như là một sự hiện diện trọn vẹn nhất của Chúa Giêsu. Thế nhưng ở đây ta thấy cái sự quy tụ đó xung quanh thánh lễ đó có thể diễn ra trong mọi biến cố đời sống của con người, mọi biến cố đời sống, đặc biệt những biến cố quan trọng. Khi mà một đứa trẻ đã được rửa tội để trở thành một Kitô hữu thì bắt đầu được sinh hoạt, được lớn lên trong những cái cử hành của hội thánh. Và một trong những cái cử hành sống động nhất làm nên đời sống của người Kitô hữu đó chính là việc tham dự thánh lễ. Rồi trong những biến cố của đời sống chúng ta, chẳng hạn những biến cố lớn như là chịu chức linh mục, như là khấn dòng, như là lập gia đình, hay ngay cả khi chúng ta hoàn tất cuộc đời này, thánh lễ cuối cùng, thánh lễ an táng, thì thánh lễ vẫn là một cái nơi để quy tụ và làm cho đời sống của con người được kết hợp một cách mật thiết với chính Chúa Giêsu. Công đồng Vatican II trong sắc lệnh về đời sống linh mục đã dạy như thế này: các bí tích cũng như các thừa tác vụ trong giáo hội và việc tông đồ được liên kết và hướng về bí tích thánh thể. Khi cử hành tất cả các bí tích, đồng thời những việc tông đồ của hội thánh và đồng thời cử hành những tác vụ khác nữa, thì đều có một điểm nhấn, đều có một sự tập trung, đều có một điểm quy hướng, đó chính là bí tích thánh thể. Thật vậy, bí tích thánh thể chứa đựng tất cả kho tàng thiêng liêng của giáo hội, tức là Chúa Kitô. Tất cả các bí tích cử hành thì đều hướng về Chúa Kitô. Và chúng ta biết bí tích thánh thể thì là chính Chúa Kitô. Và giáo hội trần nhận ngoài Chúa Kitô ra thì không còn kho tàng nào có giá trị hơn nữa. Chúa Kitô là kho tàng vô giá mà Chúa Cha ban cho hội thánh. Chúa Kitô chính là chiên vượt qua của hội thánh, là bánh ban sự sống cho nhân loại. Chính vì vậy, bí tích thánh thể là nguồn mạch và là tột đỉnh của tất cả công cuộc rao giảng tin mừng, hay là ngôn ngữ trước đây gọi là công cuộc phúc âm hóa. Quả vậy, từ buổi tối thứ năm tuần thánh, cách chúng ta 21 thế kỷ, giáo hội Chúa Kitô đã trung thành tụ họp nhau quanh bàn tiệc thánh thể để cùng nhau cử hành nghi lễ của các Kitô hữu, gọi là việc bẻ bánh, kể từ buổi thứ năm thánh ấy. Mỗi ngày trên thế giới này, những người tin vào Chúa Kitô dọc dài suốt 21 thế kỷ của nhân loại vẫn tập trung bên bàn tiệc để lắng nghe lời, để bẻ bánh sự sống. Bẻ bánh chính là nghi thức mà Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ: anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Bí tích thánh thể trở thành một thực tại quen thuộc trong đời sống Kitô giáo. Tuy nhiên, qua những cử chỉ quen thuộc, bí tích thánh thể là một mầu nhiệm bao gồm nhiều ý nghĩa phong phú. Trước hết, bí tích thánh thể là một tình yêu huyền nhiệm. Có người nào lại không muốn hình ảnh của mình được mãi mãi sống động trong tâm hồn của người mình yêu? Đó là một cái khát vọng rất tự nhiên một cái yếu tố tâm lý rất tự nhiên. Và trước khi tô, Ngài cũng muốn để sự hiện diện của Ngài luôn luôn là sự hiện diện sâu thẳm và sống động trong tâm hồn của những người mà Ngài yêu mến. Như Thánh Gioan diễn tả, vì yêu những kẻ còn thuộc về trần gian, người yêu thương họ đến cùng. Ngài yêu thương chúng ta đến cùng và Ngài muốn lưu lại sự hiện diện của Ngài nơi tâm hồn của chúng ta. Và Ngài cũng muốn chúng ta hiện diện một cách sống động trong trái tim của Ngài. Cũng trong tin mừng Gioan, chúng ta thấy những lời thật là tha thiết. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Vì chính Ngài là tình yêu, cho nên khi giã từ các môn đệ để về với Chúa Cha, Ngài đã hứa với họ một lời hứa long trọng. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Làm sao Chúa Giêsu về trời mà lại có thể hiện diện với các môn đệ mọi ngày cho đến tận thế? Trong tư cách là Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng hiện diện với họ, và dĩ nhiên hiện diện bằng nhiều cách khác nhau. Chúa hiện diện trong lời của Chúa, Chúa hiện diện trong cộng đoàn được quy tụ, như lời Chúa nói, ở đâu có hai hoặc ba người hiện diện nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa họ. Chúa Giêsu hiện diện với những người nghèo, ai cho anh em mình một bát nước lã thôi vì danh Thầy thì không mất phần thưởng. Khi ta ốm, các người đã viếng thăm. Khi ta đói, người đã cho ăn, vân vân. Đức Giêsu hiện diện nơi những người nghèo và đến độ Ngài đồng hóa chính mình với họ. Tuy nhiên, còn ở một cấp độ hiện diện cao nhất, đó là Ngài hiện diện thực sự trong Thánh Thể. Và chính nhờ sự hiện diện này, Chúa Giêsu có thể nói đi vào từng mạch máu, từng thớ thịt, từng hơi thở của chúng ta. Ngài hiện diện một cách trọn vẹn trong tâm hồn của chúng ta. Ngài trở nên sinh lực của chúng ta. Ngài đã nói với dân chúng và cũng là nói với chúng ta hôm nay, thịt của ta là của ăn, máu của ta là của uống. Chính vì vậy, 21 thế kỷ qua, người Công giáo vẫn tin thật trong tấm bánh và trong chén rượu khi linh mục đã thánh hiến, thì Chúa Giêsu hiện diện một cách thực sự. Chúng ta vẫn nghe đâu đó những phép lạ về Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Chuyện kể rằng có một linh mục đang khi dâng lễ, và đó là một thánh lễ đặc biệt tại một hoàng gia, và tự nhiên trong lúc truyền phép thì người ta thấy rằng trên tay của linh mục không còn là tấm bánh nữa, mà là một hài nhi rất dễ thương, nhỏ bé. Tất cả con mắt đều đổ dồn, trầm trồ. Ôi sao một hài nhi tuyệt đẹp như vậy. Và người ta chạy đến để báo cho nhà vua, hãy mau đến chứng kiến một phép lạ cả thể, một phép lạ nhãn tiền. Chúa Giêsu, một hài nhi đang trên tay của linh mục. Tưởng rằng nhà vua sẽ hớt hải chạy đến để xem thực hư thế nào, thì ông vua đó đã trả lời thế này: không cần phải chạy đến làm chi, bởi vì tôi tin thật rằng Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể, đến nỗi chẳng cần phải xem phép lạ đó. Tôi tin Ngài hiện diện một cách vững vàng hơn là khi nhìn thấy. Do đó, tôi không cần phải đi xem. Bởi vì Chúa nói, phúc cho ai không thấy mà tin. Và chúng ta thấy một cái câu chuyện mang tính cách huấn giáo, nhưng mà cũng nhắc nhở cho chúng ta về sự hiện diện thực sự và sống động của Chúa Giêsu. Trên bình diện thần học thì giáo hội vẫn dạy rằng trong bánh thì có rượu, hay là trong thịt Chúa thì có máu Chúa. Dù chúng ta chỉ hiện diện, hay là dù chúng ta chỉ rước một hình bánh mà thôi, thì cũng là rước trọn vẹn con người với nhân tính và thiên tính của Chúa Giêsu. dù chỉ là một mẩu nhỏ được bẻ ra, thì không phải là mỗi người bà sơ thì được cái tay, ở bên này thì được cái chân, dù là một hình bánh nhỏ đến đâu chăng nữa, à, nhỏ, thì vẫn là sự hiện diện trọn vẹn nhân tính và thiên tính của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hiện diện trọn vẹn trong mỗi hình bánh và hình rượu. Nếu tình yêu phát sinh và thêm sức mạnh, tăng cường óc sáng tạo cho con người, thì Thiên Chúa yêu thương nhân loại cũng có thể làm được mọi sự để hiện diện hoàn toàn với người mà Ngài yêu thương. Không những nói lên sự hiện diện yêu thương của Chúa Giêsu nơi nhân loại, Bí tích Thánh Thể còn là một cuộc tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu trên thập giá và sự phục sinh vinh hiển của Ngài. Và cái khía cạnh này thì bài học trước chúng ta cũng đã đào sâu. Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto như thế này: điều tôi lãnh nhận được từ nơi Chúa Cha, tôi xin truyền lại cho anh em. Đó là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra và nói: anh em hãy nhận lấy mà ăn, đây là mình Thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. Cũng vậy, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: đây là chén máu Thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi ăn, mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. Đây chính là một cái trình thuật nói về việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể. Và ngày hôm nay trong mọi thánh lễ, giáo hội đều ân cần lập lại cái cử chỉ yêu thương của Thầy Giêsu. Khi cử hành thánh lễ, linh mục vẫn đọc lại lời của chính Thầy Giêsu năm xưa: đây là mình Thầy, đây là máu Thầy. Thành ngữ máu Thầy đổ ra để lập giao ước mới gợi lại tất cả những gì liên hệ giữa Thiên Chúa và dân người xưa kia, mở ra cho mọi thế hệ mối tương quan Thiên Chúa với dân của Ngài. Nói cụ thể hơn, ngày xưa qua Abraham, qua Môsê, qua các ngôn sứ, thì Thiên Chúa đã ký kết một giao ước với dân riêng của mình. Ta gọi đó là cựu ước hay là giao ước cũ. Giao ước này được ký qua trung gian ông Môsê trên núi Sinai. Đó vẫn là giao ước để làm nên sự hiện diện của một dân tộc, và cũng là giao ước để diễn tả mối tình thâm mà Thiên Chúa dành cho dân như của người chồng dành cho người vợ. Chúa cũng bảo Môsê dựng một bàn thờ và giết bê lấy máu rảy trên bàn thờ đó, đồng thời cũng rảy trên dân. Máu một phần rảy trên bàn thờ, một phần rảy trên dân. Máu đó trở thành một cái biểu tượng của giao ước đã được ký kết. Đây là máu giao ước Thiên Chúa ký kết với các ngươi dựa trên các lề luật ấy. Thì ngày hôm nay, Chúa Giêsu ký kết một giao ước mới, một giao ước trọn vẹn, một giao ước vĩnh cửu, không phải chỉ là với vị đại diện là Môi-se như năm xưa, cũng không phải chỉ với một dân nhỏ bé, nhưng giao ước Chúa Kitô ký kết với toàn thể nhân loại. Và giao ước đó không còn phải là máu chiên, máu dê nữa, mà là chính máu của mình. Chúa Giêsu vâng lệnh Chúa Cha ký kết với loài người một giao ước bằng chính máu của Ngài. Trong giao ước này, loài người dâng lên Thiên Chúa một lễ hy sinh, không phải bằng chiên bò, nhưng là chính Chúa Giêsu tự hiến mình làm lễ vật và dâng thay cho nhân loại. Vì thế, mỗi khi cử hành thánh thể, giáo hội nhắc lại và hiện tại hóa hy tế của Chúa Kitô. Giáo hội nhắc lại hiến tế của Chúa Kitô trên đồi Golgotha như chiều thứ sáu thánh. Đó chính là yếu tố hiến tế của thánh lễ. Và chính vì việc tái hiện biến cố Chúa Kitô chịu chết trên thánh giá năm nào, thánh lễ hôm nay đem lại ơn cứu độ của Chúa Kitô cho toàn thể nhân loại. Công đồng Vatican II đã nhắc lại điều này trong số 28 của hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân. Các linh mục thực thi thánh vụ của mình cách tuyệt hảo nhất trong thánh lễ. Trong đó, các ngày thay thế Chúa Kitô công bố mầu nhiệm của Chúa, kết hợp những ước nguyện của tín hữu vào hy tế của thủ lãnh, hiện tại hóa và áp dụng hy tế duy nhất của Tân Ước là lễ vật tinh tuyền của Đức Kitô đã một lần tự hiến cho Chúa Cha cho tới khi Chúa lại đến. Chúng ta thấy sau khi linh mục đón nhận của lễ của toàn dân và dâng trên bàn thờ, đó là lời mời gọi anh chị em cùng cầu nguyện để lễ vật của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Linh mục trở thành người đại diện thay mặt cho toàn dân dâng của lễ, và linh mục cũng mời gọi cộng đoàn dâng của lễ của chính mình, để tất cả của lễ ấy kết hợp với của lễ là chính Chúa Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha. Của lễ đó đẹp lòng Thiên Chúa. Như vậy, mỗi khi thánh lễ được cử hành, có nghĩa là Chúa Giêsu chịu chết và sống lại một lần nữa, làm cho hiến tế của Chúa được hiện tại hóa, và nhờ đó các tín hữu được thông chia hồng ân cứu chuộc của Chúa Kitô. Chúng ta biết trước công đồng Vatican II thì thánh lễ các linh mục dâng quay lên chứ không quay xuống. Việc các linh mục dâng lễ quay lên diễn tả Ngài là đại diện của toàn dân, nhận của lễ của toàn dân mà dâng tế Chúa Cha. Thế nhưng cái khía cạnh thánh lễ như một bàn tiệc, khía cạnh thánh lễ như là trung tâm điểm của đời sống, thánh lễ như là nguồn lực của ân sủng, thì có thể nói lại khá mờ nhạt. So với cải cách sau công đồng, thánh lễ được dâng bằng tiếng bản địa, người giáo dân hiểu được những lời mà họ nghe, những lời mà họ thưa gửi. Đồng thời, linh mục không quay lên, nhưng quay xuống, bàn thờ trở thành trung tâm điểm, quy tụ mọi người vây quanh bàn tiệc của Chúa và mời gọi họ dâng chính của lễ là cuộc sống kết hợp với Chúa Kitô. Tôi dâng lễ ở nhiều nơi, những cái nhà thờ xây trước đây đó thì thường là gian cung thánh rất cao, cao lắm. Nếu một người đứng ở dưới nền nhà thờ thì có khi đầu của họ chưa đụng đến cái gian cung thánh cao như vậy. Và khi dâng ở dưới giáo dân đó, khi mà cha dâng lễ thì cứ phải ngước lên như thế này. Tôi nói không ở đâu xa, ví dụ Vinh Sơn 6, Vinh Sơn 3, Vinh Sơn 6 bên này. Khi mà dâng lễ đó rồi, cái bục giảng nó lại lênh khênh đứng ở bên cạnh như thế này. Nó tôi tưởng tượng mình đang đứng ở trên một cái triền núi vậy đó. Mỗi lần giảng lễ đó tôi phải cầm micro tôi xuống dưới tận dưới lòng nhà thờ, bởi vì cao quá. Vinh Sơn 6 chỗ cha thục chắc chúng ta biết. Bây giờ thì thay đổi rồi, cao quá. Phần lớn các nhà thờ là vậy, bởi vì cái khái niệm, cái quan niệm Thiên Chúa ở trên cao, Chúa ở trên cao. Ngày hôm nay các nhà thờ xây dựng mới, tôi nói ví dụ như nhà thờ Đa Minh Ba Chuông, các cái cấp một cái bậc từ dưới nền nhà thờ lên cung thánh thấp lại, cái khoảng cách giữa linh mục chủ tế và giáo dân gần hơn, và khi dâng lễ thì có cảm giác mình đang đứng giữa cộng đoàn. Chúa ở cùng anh chị em, anh chị em mình quy tụ xung quanh một bàn tiệc là Chúa Giêsu. Và cái ý nghĩa, cái sự bày trí đó diễn tả một ý nghĩa thần học, diễn tả một ý nghĩa thần học. Và có nhiều người khi vào nhà thờ Đăng Minh có thể người ta bảo sao vô nhà thờ chẳng thấy tượng Đức Mẹ, chẳng thấy ông Thánh Giuse đâu, vô nhà thờ thấy mỗi Chúa Giêsu không? Đó cũng là một chọn lựa của chúng tôi. Trong thánh lễ, Chúa Kitô là trung tâm. Tất cả các thánh cũng được mời gọi để quy tụ, để hiệp dâng, để tạ ơn, để cử hành thánh lễ, và tất cả đều phải hướng về Chúa Kitô là trọng tâm là trung tâm điểm của việc cử hành. Sẽ có những bàn thờ phụ ở những chỗ riêng để kính Thánh Martin, để kính Thánh Tử Đạo, để kính Đức Mẹ, có bàn thờ phụ, có tòa khấn. Còn trung tâm để cử hành thánh lễ là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu. Đó là một chọn lựa không phải chỉ mang tính mỹ thuật mà là diễn tả cốt lõi của đức tin. Và như bài học ngày hôm nay, thánh thể là trung tâm của đời sống. Mà thánh thể là gì nếu đó không phải là chính Chúa Kitô? Chính Chúa Kitô trung tâm đời sống Kitô giáo của chúng ta. Qua bài học này, chúng ta cùng chia sẻ với nhau một cái niềm xác tín, một cái cảm thức của giáo hội khi cử hành thánh thể. Và chúng ta đang cử hành chính sự sống của mình. Cử hành thánh thể chính là chúng ta đi vào sự hiệp thông một cách sâu xa, và Chúa Giêsu đi vào trong từng đường gân thớ thịt, từng hơi thở của chúng ta. Chúa Giêsu đi vào một sự kết hợp huyền nhiệm để Chúa lên một trong ta, để ta hòa làm một với Chúa, để không còn là hai nhưng là một sự sống trọn vẹn. Nói như Thánh Phaolô, tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Ước chi sự hiểu biết này nâng đỡ đức tin của chúng ta và giúp chúng ta tham dự hay cử hành thánh lễ một cách sốt sáng hơn, một cách ý nghĩa hơn, và giúp chúng ta đi vào mối thâm tình sâu xa hơn với Thiên Chúa. Xin cảm ơn tất cả các bạn.